Bài giảng thứ nhất: Khái thuật về Kinh Bát Đại Nhân Giác. Tôi rất hoan hỷ khi giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác, Bộ Thánh Điển ứng dụng nhập thế của Phật giáo, trước các vị thính chúng. Trước khi giảng vào nội dung, tôi xin thuật khái quát về bộ kinh này. Tôi dự định sẽ giảng bộ kinh này trong 10 buổi. Kinh tên là Bát Đại Nhân Giác. Nội dung có 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Mỗi một điều tôi sẽ giảng trong một bài, nên phần chính tông sẽ có 8 bài giảng. Còn tựa đề kinh, dịch giả, phần tự tôi sẽ giảng một bài trong phần khái thuật. Phần lưu thông ở cuối kinh văn là phần tổng kết, cũng giảng một bài. Như vậy, tổng cộng là 10 bài giảng. Vì thế, giảng thuyết kinh này tôi gọi là 10 bài giảng kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác kinh thập giảng. Nhân duyên Phật nói kinh này. Phàm một việc gì cũng có nhân duyên của nó. Đức Phật vì sao lại giảng kinh này? Tất nhiên đây cũng có nhân duyên. Đó là lúc Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên. Một hôm trong pháp hội, tôn giả A Na Luật, Thiên Nhãn Đệ Nhất, thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong tăng đoàn với tinh thần lục hòa thì việc quên mình, xả bỏ tự ngã là điều chúng con có thể làm được. Đối với chúng sanh phải tuyệt đối từ bi, tuyệt đối dân ái. Đây cũng là điều mà chúng con đã biết. Nhưng Bạch Đức Thế Tôn, những Phật tử tại gia học đạo rất nhiều, đệ tử xuất gia tiếp cận xã hội hoằng pháp lợi sinh cũng rất đông. Những gì như vậy, làm thế nào để cầu được giác ngộ, tiến nhập Niết Bàn? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị. Đức Phật an lành mỉm cười, hoan hỷ trả lời: Này A Na Luật, lời nói của ông rất đúng. Điều ông hỏi là vấn đề học hạnh Đại Nhân, Bồ Tát. Tôi sẽ vì ông mà nói 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, mà đệ tử Phật nên ngày đêm chí tâm tụng niệm. Đây chính là nhân duyên Đức Phật giảng nói kinh này. Bố cục kinh văn. Mở đầu tất cả kinh Phật đều có câu: Ta nghe như vậy, một thuở Phật ở nơi đâu, cùng với ai, vân vân. Đây gọi là sáu việc thành tựu. Vậy tại sao kinh này lại không có? Đây là do kinh này không phải Đức Phật nói ra trong một pháp hội, mà là trích đoạn những lời Phật dạy trong các kinh khác, rồi biên tập lại. Nên phần tự của kinh không có những câu ta nghe như vậy, như thị ngã văn, vân vân. Và phần lưu thông ở sau cũng không có câu tin nhận dân làm, tính thọ phụng hành. Sáu việc thành tựu là chỉ đoạn văn ta nghe như vậy thường có ở phần đầu của kinh Phật. Đoạn văn này gồm có sáu việc điều kiện khiến cho nội dung kinh này được thành tựu. Sáu việc đó là: một, văn thành tựu; hai, tính thành tựu; ba, thời thành tựu; bốn, chủ thành tựu; năm, xứ thành tựu; sáu, chúng thành tựu. Ví dụ phần thông từ của kinh A-di-đà nói: Ta nghe như vậy, một thuở Đức Phật ở nước Xá Vệ, nơi giường Kỳ Thọ và cấp cô độc, cùng chúng tỳ kheo 1250 vị. Ta nghe là văn thành tựu. Đây là chỉ ngài A Nan đích thân nghe Phật nói pháp. Như vậy gọi là tính thành tựu. Như vậy là chỉ nội dung giáo pháp mà Đức Phật nói được ngài A Nan xác tính với đại chúng là mình nghe đúng như vậy, không sai không khác. Một thuở là thời thành tựu, tức nói pháp hội thuyết kinh này vào thời gian nào. Tuy không nói rõ, nhưng cho chúng ta biết đó là lúc thời tiết nhân duyên đầy đủ, chúng sinh mới có duyên nghe được pháp này. Đức Phật là chủ, là thành tựu. Phật là chủ thuyết pháp. Nếu không có Phật nói thì kinh này đương nhiên không có. Ở nước Xá Vệ, vân vân, là xứ thành tựu, tức ở địa điểm nào, cụ thể rõ ràng. Cùng chúng tỳ kheo, vân vân, là chúng thành tựu, tức hội chúng nghe kinh lúc đó gồm những ai. Tóm lại, sáu việc thành tựu nó dùng ngôn ngữ hiện đại nói, đó là 6 điều kiện để thành tựu một bộ kinh. Đó là điều kiện thời gian, không gian, chủ thể, đối tượng, người chứng kiến thuật lại và nội dung chân thật của kinh. Bố cục của kinh tuy không giống với các kinh khác, song vẫn có đầu, đuôi. Điều mục rõ ràng, người học rất dễ dàng nắm được bản ý của kinh văn. Nội dung và giá trị. Trong Phật giáo, phần đông các đại đức đều thừa nhận kinh này rất thích hợp cho hàng Phật tử tại gia thọ trì. Chúng ta thường nghe người ta đề xướng khẩu hiệu Phật giáo nhân sinh, Phật giáo tại gia. Nhưng rốt cuộc làm thế nào để kiến lập Phật giáo nhân sinh? Như thế nào mới là Phật giáo tại gia? Điều này nhất định phải y cứ vào thánh ngôn lượng để quyết đoán. Theo tôi nghĩ, kinh này là một quyển bảo điển chân quý nhất để chúng ta xây dựng Phật giáo nhân sinh và tu học theo Phật giáo tại gia. Phật giáo tuy có xuất gia, tại gia, song tín đồ tại gia lại chiếm đa số. Phật giáo lại chia làm nhập thế và xuất thế, nhưng tinh thần vẫn chú trọng nhập thế. Phật giáo lại có nhân sinh trong hiện thực và thọ sinh ở đời sau, nhưng trọng điểm vẫn là nhân sinh trong hiện thực. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, Phật Pháp vốn ở thế gian, xin đừng tìm kiếm muôn ngàn cõi xa. Bồ đề sẵn tại lòng ta, tìm ngoài cuộc sống chỉ là uổng công. Đại sư Thái Hư cũng nói, chỉ mong cầu quả Phật, song thành tựu hay không là ở nơi nhân cách. Nhân cách thành tựu thì Phật thành tựu, đây chính là thực tế chân thật. Như vậy đủ thấy Phật giáo dân sinh và Phật giáo tại gia có địa vị quan trọng như thế nào. Do đó, Kinh Bát Đại Nhân Giác, quyển sách quý ứng dụng vào nhân sinh nhập thế này, kinh văn tuy ngắn, chỉ vài trăm chữ mà giá trị là vô cùng trọng yếu. 8 điều giác ngộ như la bàn của nhà đi biển chỉ ra con đường phía trước cho nhân sinh. 8 điều giác ngộ như tiếng chuông vang vọng giữa đêm trường đánh thức những ai còn mơ màng trong giấc mộng. Cho nên đây là thánh điển giúp chúng sinh nhận rõ đường mê, quay về nẻo giác, giúp người Phật tử tại gia cải thiện, thăng qua cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Giải thích đề kinh. Phiên âm: Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Dịch nghĩa: Phật thuyết Kinh 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Giảng giải: Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vốn là dương tử nước Ca Tỳ La Vệ ở Ấn Độ. Vì muốn liễu sinh thoát tử, cứu độ chúng sinh, nên vào năm 19 tuổi, Ngài quyết tâm lìa bỏ ngôi vua, xuất gia học đạo. Năm 31 tuổi, Ngài thành tựu vô thượng chánh giác dưới cội Bồ Đề. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài nhập Niết Bàn ở nước Câu Thi La, giữa hai cội cây Sa La, khi vừa đúng 80 tuổi. Tất cả tựa đề kinh Phật đều có hai chữ Phật thuyết, có nghĩa tất cả kinh điển đều do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói ra. Kinh này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi giảng đề kinh này, chúng ta trước phải hiểu ý nghĩa hai chữ đại nhân. Vì đại nhân ở đây không đồng nghĩa với chữ đại nhân trong khái niệm đại nhân và tiểu nhân. Song nó cũng không phải chỉ người làm quan lớn hay nhà kinh doanh buôn bán lớn. Vì kinh này không phải chỉ cách cho người ta thăng quan hay phát lại. Thực ra, đại nhân ở đây là chỉ Bồ Tát, người lo việc liễu sinh thoát tử và rộng độ chúng sinh. Bồ Tát là từ nối lược của Bồ Đề Tát Đọa, dịch nghĩa là giác hữu tình, tức là người lo việc giác ngộ cho mình và người, hay đại đạo tâm chúng sinh, tức chúng sinh phát đạo tâm lớn, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Chúng tôi vừa nói đến Bồ Tát, có người liền nghĩ đến Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Vâng, các vị đó đều là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát Đại Nhân ở đây chủ yếu là chỉ những người bước vào cửa Phật, phát tâm học đạo. Các vị nghe xong chắc muốn hỏi, người sao lại có thể gọi là Bồ Tát? Thực ra Bồ Tát không phải là tranh ảnh, cũng không phải là những pho tượng làm bằng đồng, xi măng, thạch cao vân vân, được bày ở Điện Tam Bảo cho người cúng dường lễ bái. Bồ Tát là tượng trưng cho những đức tính sống động trong nhân sinh. Ai có nhiệt tình vô hạn, bi nguyện vô lượng, có thể làm lợi ích cho mình, cho người mới là Bồ Tát sống chân chính. Thế gian chỉ cần thêm một vị phát tâm Bồ Đề trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì sẽ thêm một vị Bồ Tát. Bồ Tát vốn chia ra rất nhiều bậc: thập tính, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, vân vân. Tất cả có 51 bậc. Các vị Bồ Tát Quán Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền đương nhiên đều là Bồ Tát từ thập địa trở lên. Nhưng nếu các vị là những người phát tâm gánh vác sự nghiệp lớn, giải thoát sinh tử, hóa độ chúng sinh, thì cũng có thể gọi là Bồ Tát. Song đây chẳng qua chỉ là Bồ Tát mới phát tâm hay Bồ Tát mới khởi lòng tin. Kinh này có 8 phương pháp tu hành thành Phật, mà bậc đại nhân gánh vác sự nghiệp lớn, liễu sinh thoát tử, hóa độ chúng sinh cần phải giác ngộ, nên gọi là Kinh 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, Bát Đại Nhân Giác Kinh. Nói đến sự giác ngộ của Bồ Tát là muốn đề cập vấn đề tâm yếu trong Phật giáo. Phật giáo là tôn giáo cốt đem lại sự giác ngộ cho chúng sinh. Đức Phật vì một nhân duyên lớn mà thì hiện ra đời, đó là khiến chúng sanh thể nhập tri kiến Phật, chỉ dẫn chúng sinh bước đi trên con đường giác ngộ. Ngược lại, dưới giác là mê. Chúng sinh lang thang trong sinh tử, trôi lăn nơi sáu đường, quên mất bản lai diện mục của mình, nên gọi là mê. Nay biết luân hồi là khổ, sinh tử đáng sợ, nhận ra rằng phải dựa theo 8 pháp môn mà kinh này chỉ dạy để tu hành, hầu mong giác ngộ, giải thoát, gọi là giác. Tập hợp 8 ý nghĩa giúp chúng sanh giác ngộ, gọi là kinh. Kinh có nghĩa là con đường thẳng, nói theo con đường thẳng mà Phật chỉ dạy để đi, sẽ đạt đến mục đích liễu sinh thoát tử, tự tại an lạc. Phàm đạo lý mà có thể gọi là kinh, thì trên phải kế hợp với chân lý muôn đời không thay đổi, dưới phải kế hợp với căn cơ chúng sinh muôn ngàn sai khác. Kinh này do Đức Phật nói là chỗ tu học của chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, cho nên tên là Phật Thuyết Kinh 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, Bát Đại Nhân Giác Kinh. Khảo chứng về người dịch. Phiên âm: Hầu Hán, An Tức Quốc, Sa Môn An Thế Cao dịch. Dịch nghĩa: Sa Môn An Thế Cao, nước An Tức, đời Hậu Hán dịch. Giảng giải: tất cả kinh điển Phật nói vốn được ghi chép bằng phạn văn Ấn Độ, nên phải cần có dịch giả dịch sang chữ Hán. Người dịch kinh này là Sa Môn Pháp Sư An Thế Cao, đời Hậu Hán. Hậu Hán là tên triều đại, chính là nhà Hậu Hán Quang Vũ Trung Hưng của Trung Quốc. Nước An Tức là nước Ba Tư hiện nay. Sa Môn là chỉ chung cho người học đạo. Người Hoa dịch nghĩa là cần tức, ý nói siêng tu giới định tuệ, dứt trừ tham sân si. Hậu Hán là chỉ thời đại An Thế Cao ra đời. Nước An Tức là chỉ quê quán, còn Sa Môn là chỉ thân phận của ngài. An Thế Cao chính là dịch giả của kinh này. Pháp sư An Thế Cao còn gọi là An Thanh, vốn là dương tử nước An Tức, vốn là người xem phú quý vinh hoa chỉ là vô thường giả tạm, lại thêm chán cuộc sống vua chúa, suốt ngày phải phiền phức bởi chuyện triều chính, không được tự tại, nên sau khi lên ngôi không bao lâu, ngài liền nhường ngôi lại cho chú, còn mình ra đi xuất gia, chỉ giới bình bát ca sa. Pháp sư bẩm sinh có thiên tài về ngôn ngữ, thông hiểu hơn 30 thứ tiếng, nhất là tinh thông Hán văn, xem khắp các kinh, lại còn nghe hiểu được tiếng chim thú. Đời ngài sự tích thần dị rất nhiều, thế gian không sao lường hết chỗ cao thâm. Vào thời Hán hoàng đế, ngài từ nước An Tức đến Lạc Dương, phiên dịch kinh điển tất cả hơn 100 bộ. Ngày nay còn truyền lại chừng hơn 30 bộ. Kinh luận do pháp sư phiên dịch, nghĩa lý rõ ràng, văn từ sắc đắng, dùng từ không qua mỹ mà văn chất lại chẳng quê mùa chút nào. Trong lịch sử phiên dịch kinh luận thời kỳ đầu ở Trung Quốc, pháp sư An Thế Cao được tán thán là vị đứng đầu. Qua đó có thể thấy địa vị của ngài trong giới dịch thuật cao cả như thế nào. Giảng về phần tựa. Phiên âm: Di Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Dịch nghĩa: là đệ tử Phật ngày đêm nên chí tâm thường tụng niệm 8 điều giác ngộ của đại nhân. Giảng giải: Pháp sư Đạo An đời Đông Tấn đã chia một bộ kinh làm ba phần: phần tự, phần chánh tông và phần lưu thông. Lấy thân thể con người để tỉ dụ, phần tự như đầu, phần chánh tông như thân và phần lưu thông như chân. Pháp sư Đạo An phân phán như thế, mọi người đều khen là phân phán cao minh trùm thiên hạ, học giả xưa nay thảy tuân hành. Như vậy đủ thấy tính chính xác cao minh trong sự phân định của Ngài như thế nào. Kinh này tuy không phải Đức Phật nói trong một pháp hội, nhưng cũng có phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông một cách hoàn chỉnh như những kinh điển khác. Đoạn kinh ở trên có thể được xem là phần tự, duyên khởi mở đầu cho bản kinh này. Là đệ tử Phật sớm tối nên có công khóa tu trì nhất định. Trong các tự viện, phần lớn lấy chú Lăng Nghiêm, kinh Di Đà làm công khóa tu tập sớm tối. Thực ra, theo phần tự của bản kinh này, muốn thực hành Phật giáo nhân sinh, muốn cải biến khí chất thân tâm của con người, phải lấy kinh Bát Đại Nhân Giác làm thời khóa tụng niệm sớm tối. Điều này thật vô cùng xác đáng. Người Phật tử tài gia đương nhiên nên sớm tối thọ trì quyển kinh này. Song hàng đệ tử xuất gia còn cần phải thọ trì hơn nữa. Đệ tử Phật không có phân biệt gái, trai, già, trẻ, giàu, nghèo, sang hèn, xuất gia, tại gia. Chỉ cần phát tâm tin Phật, quy y Tam Bảo, thực hành theo lời Phật dạy, đều gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải đem tâm chí thành chí thiết, không giả dối, tạp loạn. Bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng kể là sớm hay tối, đều phải luôn luôn ghi nhớ, miên mật quán niệm tám điều mà Bồ Tát nên giác ngộ này. Hoặc lớn tiếng tụng đọc, hoặc niệm thầm trong tâm, đều là cách tu trì tốt nhất. Đệ tử Phật có bảy chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức Xoa Manani, Sa di, Sa di ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Kinh này đặc biệt thích hợp cho hàng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì hơn cả. Chúng tôi nay đem tám điều giác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác trình bày ở biểu đồ sau. Sau này chúng tôi sẽ dựa vào biểu đồ để giảng giải. Mong rằng mọi người cùng chí tâm thọ trì. Dịch thơ. Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Người con Phật phát tâm học đạo, luôn ngày đêm y giáo phụng hành, đại nhân giác ngộ đành rành, tám điều ghi nhớ, chí thành niềm tu. Biểu đồ 1. Tóm tắt nội dung tám điều giác ngộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Tám điều giác ngộ chia làm 3 phần: thế gian quan, nhân sinh quan, kết luận. Thế gian quan gồm: khí thế gian, cõi nước mong manh, hữu tình thế gian vô thường, ngũ quẩn thế gian, tứ đài khổ không, là điều 1. Nhân sinh quan gồm: đa dục là căn bản của luân hồi sinh tử, là điều 2. Tri túc là căn bản để vui nghèo giữ đạo, là điều 3. Tinh tấn là căn bản để hàng phục ma chướng, là điều 4. Trí tuệ là căn bản để chuyển hóa ngu mê, là điều 5. Bố thí là căn bản để cứu độ chúng sinh, là điều 6. Trì giới là căn bản để tiết chế dục vọng, là điều 7. Kết luận: tâm đại thừa là căn bản phổ độ chúng sinh, là điều 8.